This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàn Thính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ý nghĩa. Và câu chuyện ý nghĩa ngày hôm nay có một cái tên là Những Giọt Mưa Trên Vùng Đất Khô Cằn. Thưa quý vị, Những Giọt Mưa Trên Vùng Đất Khô Cằn là một câu chuyện ý nghĩa đầy xúc động. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Và cái câu chuyện này là một cái câu chuyện Hoàn Thính sưu tầm được. Xin được mời quý vị. Năm 1980, tôi bỏ vợ và cô con gái mới 13 tháng để đi vượt biên một mình. Chẳng biết vì may mắn ra sao mà tôi chỉ mất có hơn 4 tháng thì tôi qua tới Mỹ. Cứ nghĩ vào cái thời điểm ấy thì chắc chẳng bao giờ mà còn gặp lại được vợ con. Thế là tôi đã nhắm mắt bắt đầu một cuộc đời mới. Qua Mỹ đâu cũng khoảng cỡ tháng 8, tháng 9 tôi cấp sách đến trường, vừa đi học vừa đi làm. Được đồng bạc nào thì gửi hết về Việt Nam cho vợ con, qua những cái thùng đồ cần thiết nhưng giản dị. Những tờ $100 cuộn thật là chặt, bó bằng giấy bạc, bọc trong bao ni lông rồi nhét dưới đáy của cái cây kem đánh răng, hay hoặc là trong cái hộp bánh, hay hoặc là trong cái khe hở của cái chiếc máy cassette giả trang. Với những cái lời nhắn nhủ đồ kỷ niệm, quà sinh nhật cho con, đừng bán ngang. Ai dè, lại may mắn thêm một lần nữa. Hơn một năm sau thì nhận được điện tín, vợ báo là anh ơi, em và con được tàu Úc vớt mang vào Singapore. Thế là vừa mừng mà vừa lo chạy cuống cuồng luôn. Gia tài có độc nhất hai cái thùng giấy, một cái thùng thì đựng quần áo, một cái thùng thì đựng sách vở. Vừa đi học, vừa đi làm, bán thời gian, có bao nhiêu gửi về cho vợ con hết nhiêu. Ngay cả cái sổ nhà băng còn không có nữa. Ăn thì ăn đường, ngủ thì ở cái shop mai đồ gia công của mẹ thằng bạn. Trong túi thì chưa bao giờ có hơn mấy chục bạc. Vợ con qua tới thì biết sống làm sao đây? Ở đâu đây? Không lẽ kéo nhau núp ở đâu cả ngày rồi chờ tối đến shop mai đóng cửa mới mò về cái nhà đó hay sao? Chân ướt chân ráo qua Mỹ được hơn năm trời, mới học xong được có 3 khóa, tín chỉ thì chưa được 50, bằng cấp thì không có, biết tính sao đây. Hồi mới bước chân vào trường đại học năm trước có 2 thằng kia, nó nhỏ hơn tôi cũng độ 2-3 tuổi. Nó qua từ năm 1975 và đã đi học ở đây được gần 2 năm. Chúng nó thì có xe, có nhà mướn, đó. Rồi có việc làm bán thời gian. Nhưng mà cũng chưa được $5 một giờ nữa. Hồi đó lương tối thiểu là 2 đồng 75 cent một giờ. Hai thằng nó độc thân, kỳ cóp giúp đỡ tôi. Lúc thì ly cà phê, lúc thì lon nước ngọt. Một thằng thì mẹ nó có cái shop mai nho nhỏ, ban ngày thì thợ đến mai, còn ban tối thì họ đi về. Mẹ nó thương tình cho tôi ở đỡ, không có lấy tiền. Cái này là sai luật pháp. Nhưng mà vì liều không có tiền, biết làm sao hơn. Và Cũng may ở đó có cái bồn tắm, nhưng mà khổ cái là không có cái máy nước nóng. Mùa hè thì còn đỡ nha, mùa đông thì vừa tắm mà vừa nhảy. Chưa đầy vài phút là nhảy ra, chui ngay vào cái tủ ngủ đi, cái túi ngủ rồi. Khi được tin vợ con tôi chỉ mấy tuần nữa thì qua tới, chúng nó nghe được chúng nó cũng chạy lăng xăng như con gà mắc đẻ. Đứa thì tìm nệm cũ, đứa thì tìm giường tủ, đứa thì xin được ít nồi niêu son chảo, đứa thì khuân về bộ salon lòi luôn các cái lò xo, ngồi đâm đau cả cái mông luôn. Đó. Thằng Hải đến cái shop mai mà tôi đang trú ngụ vào một cái buổi tối, lừng khừng mãi, mới lai hoai moi được trong túi ra một sắp tiền. Run run nó nói là tao biết mày á, chẳng có tiền, mà vợ con thì sắp qua tới nơi rồi. Tao để dành mấy năm nay nè, được cái đâu khoảng 2.500 á. Tao cho mày mượn, dặn cọc mướn nhà đi nha. Dư chút đỉnh á, chợ búa và mua sắm cho vợ con, còn ít á, thì phòng khi cần đến nghe. Tôi nghe vậy mà tôi đứng tôi há miệng, chết trân luôn. Nói thiệt là lúc đó tôi chẳng biết tôi nói gì nữa. Cái thợ năm 1981 mà, 2.500 nó to lắm. Giá của một chiếc xe mới trung bình nó chỉ khoảng độ 6-7 ngàn thôi. Tôi đang là cái thằng khố, và cái áo gom lại cũng chưa có đầy 2 cái thùng giấy nữa. Công ăn thì nhiều, còn cái việc làm thì cũng chưa có ngay lúc đó nữa. Học hành thì chưa tới đâu nữa. Tương lai thì tối đen như là cái mõm chó mực vậy đó. Số tiền ấy thật sự là nó rất là to lắm đối với tôi. Tôi với nó thì cũng chẳng có thân thích gì nữa, chỉ biết nhau qua lại ở trường thôi. Nó cho thằng trọc đầu vay tiền thì thì có tóc hay hoặc là chỗ nào để nắm mà nó đòi lại, phải không? Và khi nào thì trả chứ. Mà nó cũng chẳng nói năng gì. Nó cầm cái nắm tiền nó dúi vào tay tôi rồi nó bỏ nó đi về đi. Đó. Lúc đó thì tôi chỉ đứng ngẩn ngơ, nước mắt nó loanh trọng mà đầu óc thì trống rỗng. Hai chữ cảm ơn không đáng để diễn tả được đâu. Rồi 2 tuần sau thì chúng nó cũng chạy đôn chạy đáo sau giờ học để đi tìm nhà mướn giùm cho tôi. Chúng nó mới có cái tín dụng để mà xin mướn nhà, chứ như tôi đó, mướn cái chòi lá vẫn chưa đủ tư cách ở ngay nơi đây được nữa. Thằng Hải đi học cả ngày, buổi tối thì làm nghề đổ xăng ở trong phi trường, quá nửa đêm mới về. Vậy mà sáng nào nó cũng cùng tôi đi lùng sục tìm nhà trọ. Rác rưởi thiên hạ bỏ đi thì 3 thằng lại quân về trong cái tổ quà cũ này và dơ dáy nhất của cái thành phố ấy cho cái thằng bạn trang điểm để mà đón vợ con đó. Cái tâm tình của mấy đứa nó là như vậy. Rồi hơn tuần nữa vợ tôi qua, tôi đi nhận nhà đó. 3 thằng xúm lại cuối tuần quét dọn lau chùi rồi trang hoàng nhà cửa. Chúng nó khuân về cho mấy bao gạo rồi ít đồ khô cũng như là mắm muối, y như kiểu mà ta nói là cha mẹ mà lo cho con trai lớn ra riêng, ra ở riêng vậy đó. Rồi đến bữa ra phi trường đón, thằng Dũng chở tôi đi, nó chờ chực cũng cả tiếng đồng hồ mà không có một lời phàn nàn. Rồi sau khi mà làm xong thủ tục chở vợ chồng con cái tôi về nhà là nó biến ngay. Quay lại không thấy nó đâu nữa thì tôi mới chợt nhớ lời của nó nói mấy hôm trước. Vậy là từ nay chỉ còn có 2 thằng tao thôi, mày về mày lo cho vợ con em ấm nghe. Giờ nhớ lại phải gọi là nghe mà nghe buồn, buồn đứt ruột luôn. Ngày vợ đến, mặc dù tôi đã định cư ở Mỹ cũng gần, cũng được 1.5 năm trời. Nhưng mà vì chúi đầu vào sách vở cho nên cũng chẳng có gì khác ngoài 2 cái thùng giấy như tôi nói vậy đó. Vợ bước vào nhà đứng khựng lại mấy giây ngỡ ngàng luôn. Mãi sau này nàng mới kể lại. Nàng nói rằng là lúc ấy em thất vọng lắm, em nhìn vô trong nhà trống hốc trống quơ à, từ trước ra tới sau luôn. Ngoài cái tấm nệm cũ đặt thẳng ở dưới nền nhà và cái sofa rách rưới cũ kỹ thì chẳng có gì cả. Nàng cũng không nghĩ được là mình đã làm gì gần 2 năm nay nữa. Sau này nàng đã hiểu rằng là cái thằng chồng cua ki cút kích cắm đầu đi học lo chưa tương lai cho nên nó mới ra nông nổi như vậy. Rồi tình bạn giữa 3 đứa chúng tôi không còn quá sâu đậm như hồi còn độc thân nữa. Bởi vì giờ thì cũng đã có người khác xen vào rồi. Nhưng mà nó lại có cái nhẹ nhàng sâu lắng của cái tình bạn chân thật ít có cơ hội gặp nhau, bởi vì chẳng bao lâu sau thì chúng tôi cũng đã chuyển trường, rồi thì mỗi đứa một nơi. Thế rồi đường đời cứ như vậy cứ trôi đi, chúng tôi học xong mỗi đứa là dọn đi đến những cái vùng xa xôi hẳn đi, ít có cơ hội gặp lại. Cái món nợ 2.500 đó tôi đã thanh toán xong ít lâu sau đó, nhưng mà cái ân tình đó tôi còn nợ cho đến tận thiên thu. Có lẽ chỉ khi nào từ bỏ cõi đời này thì cái món nợ ấy mới trả đủ. Mỗi khi có dịp ghé về Cali thì tôi lại tìm gặp những cái người bạn xưa. Chúng nói giờ con cái đầy đàn, gia đình thì êm ấm, hạnh phúc. Chuyện cũ thì chẳng đứa nào nhắc lại bao giờ. Nhưng mà đối với riêng tôi thì có bao giờ mà tôi có thể tôi quên được đấy. Hôm nhận tiền trả nợ thì Hải nói với tôi, ôi ơn nghĩa gì, tình cảm trong đời nó phải như là những cái giọt nước này nè, bốc hơi bay lên trời, nó gom, nó tụ đủ lại thì sẽ thành mưa, rồi nó sẽ tưới xuống những cái mảnh đất khô cằn cho cây trái nó đơm bông đó mà. Ghê vậy đó, ghê thiệt vậy đó. Cái triết lý của cái thằng nhóc qua Mỹ một mình mới hơn 20 tuổi đầu là như vậy đó. Vâng, đúng vậy. Những giọt nước đó tôi đã vận chuyển giao đi đầy đủ bằng hết sức mình. Bởi cái tấm chân tình ấy cho nên hết đời này tôi cũng chưa trả đủ được.
Nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay, tương mái rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến. Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên. Hoa leo phủ vàng đàn kín tiếng ve ru nghe người buồn thêm. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi. Năm ba đứa bạt hương trời, hai thằng chờ đâu quấn năm ơi. Về ơi hát gì điệu nhạc lâm ly, khóc người biển Việt sơn khi cố nhân đi. Bao giờ mới về, hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ. Có ai đi thương về trường xưa, nay tôi trở về thăm trường cũ. Nhiều nét đổi thay, tương mái rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến. Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên. Hoa leo phủ phàng đàn kín tiếng ve ru nghe người buồn thêm. Bạn cũ xa rồi, bạc lấm ly, khóc người miền biệt sơn thê, cô nhân đi bao giờ mới về, hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, vàng trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, vàng trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, vàng trong nỗi niềm.
Thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên Trường Cũ Tình Xưa, có phần trình bày của cố ca sĩ Duy Khánh. Và ca khúc này cũng là tác giả là cũng của cố ca sĩ Duy Khánh luôn. Được Hoàng Tính gửi tặng cho quý vị trong chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa, và được mang tên là Những Giọt Mưa Trên Vùng Đất Khô Cằn, được Hoàng Tính sưu tầm trên Internet. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình ngày hôm nay để theo dõi. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Những Câu Chuyện Có Ý Nghĩa trong lần sau. Xin cảm ơn.